Đạo Phật không có quan niệm có định mệnh. Định mệnh là một từ của Đạo Nho, cho rằng nhất ẩm, nhất trác dài do tiền định. Điều này cũng không ngoài nhân quả, nhưng nhờ công phu tu tập tạo những duyên tốt mà có thể nhân không thành quả. Nếu không sửa đổi được nhân quả thì còn ai hăng hái tu? Nhưng mục đích tu tập của Đạo Phật không phải để trốn tránh nhân quả, mà Đạo Phật luôn tin sâu nhân quả. Người tu tập sẵn sàng đối mặt với nhân quả, như cái chết thương tâm của Ngài Mục Kiền Liên. Bồ Tát Quan Âm cứu người là do lòng từ bi và bản nguyện của Ngài, không cần biết có tội hoặc không tội. Khi người đó thoát chết, tự hiểu rằng mình đã từng làm gì sai và có thời gian để cải hối. Khi Hòa Thượng Tịnh Không còn trẻ, người ta bói cho Ngài chỉ sống đến 45 tuổi, nhưng Ngài vẫn còn hoằng pháp đến ngày nay. Trong sử sách Phật giáo truyền tụng một câu chuyện, thầy của một chú tiểu bảo chú hãy về quê thăm cha mẹ. Chú đi mà hơi ngạc nhiên vì không xin mà được. Chú đâu hiểu rằng thầy chú thấy thọ mạng chú đã hết, muốn để gia đình lo hậu sự. Nhưng 10 ngày sau, thầy ngạc nhiên thấy chú bình an trở về, khuôn mặt đầy vẻ vui tươi mãn nguyện. Thầy dò hỏi, trên đường về nhà con có thấy điều gì lạ không? Chú nói không có, nhưng sực nhớ ra, kể lại mình đã thấy một ổ kiến bị trôi theo dòng nước và mình đã vớt để lên một nơi an toàn. Thầy gật gù nói, con đã làm rất tốt và thầy hiểu rằng đó là điều thay đổi thọ mạng của chú. Cho nên nếu quả là có thuật bói toán thì cũng không thể đoán đúng tử vi của những người tu hành. Công đức của họ tăng trưởng hàng ngày, nhân quả luôn thay đổi. Vận mạng luôn đổi thay. Chúng ta đừng coi bói mà hãy tin rằng việc tu hành, việc thiện sẽ chuyển hóa những nghiệp xấu, sự hung hóa kiết, việc lớn thành nhỏ, việc nhỏ quá không. Đạo Phật không cúng sao hạn mà chỉ cầu an. Chánh kiến. Ta phải có cái nhìn đúng đắn về Phật Pháp và vạn Pháp, đó là chánh kiến. Việc mê tín dị đoan không phải của Phật giáo. Nếu Phật giáo mê tín dị đoan thì không thể tồn tại đến ngày nay, nhất là dưới ánh sáng ngày càng khắt khe của khoa học. Ta đến chùa cầu an cầu siêu là đúng chánh pháp, đừng cầu cúng quỷ thần. Không nên có bệnh thì vái tứ phương. Đối với hiện tượng phong dựa, xưng là cha mẹ mình và nói chi tiết đều đúng. Hòa Thượng Thanh Từ nói, đó là quỷ thần mạo danh, muốn mình cúng kiến, chứ cha mẹ thì đã đầu thai kiếp khác. Mình cũng đám dỗ là để tưởng nhớ công ơn và là cơ hội sum họp gia đình, chứ không phải cúng cho ông bà ăn, tuy vẫn đủ lễ. Phật Pháp Tăng là một trong những chuẩn mực để xác nhận một tín ngưỡng có phải là đạo Phật không, hay chỉ đội lốt đạo Phật. Có những kinh không phải là kinh Phật như Địa Mẫu, Bát Dương, vân vân, ta không nên ấn tống. Có vị không phải là Phật mà xưng là vô thượng sư, ta không nên quy hướng. Phật Thích Ca đã nói rõ, vị Phật sau Ngài là Phật Di Lặc, trong khoảng giữa đó không thể có vị Phật nào khác. Cách nhìn về các tôn giáo khác. Chúng ta không thể có hai tín ngưỡng cùng lúc, nên không thể vừa đi viếng mẹ Quan Âm, vừa đi viếng cha Diệp. Nhưng ta kính trọng các tôn giáo khác, không bàn về họ, không xúc phạm giáo chủ của họ. Nếu phải đi viếng với tư cách tôn giáo bạn, ta chỉ xá vị giáo chủ ấy. Tư lương. Nghĩa đen là lương khô để ăn dọc đường, nghĩa bóng là sổ tay Phật học, lạc hành trang tri thức Phật học. Tư lương tịnh độ, lạc hành trang về tịnh độ là công đức tích lũy. Quy y và tự quy y. Quy y là quy y Tam Bảo, tức thế gian trụ trì Tam Bảo. Tự quy y thường dùng ở cuối thời kinh là tự khứa nuôi dưỡng và thắp sáng Tam Bảo sẵn có trong lòng mình. Thí dụ, mình lại Phật, niệm Phật để đánh thức Phật tánh của mình. Bốn ơn ba cõi. Có bốn ơn cần phải báo đáp. Ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn đất nước, và ơn xã hội. Ba cõi bao gồm dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Pháp hỷ thực, thiền duyệt thực. Dĩ niềm vui nghe pháp, niềm vui thiền định như những món ăn tinh thần. Đây là hai thức ăn của tịnh độ nơi Ngài Phú Lâu Na thành Phật, cõi nước thiện tịnh. Pháp nhũ, tức sữa pháp. Nghe pháp là loại sữa vi diệu nuôi lớn giới thân huệ mạng. Hộ niệm, xem hai ngữ cảnh sau. 1. Cầu chư Phật hộ niệm, tức gia hộ giúp đỡ. 2. Hộ niệm lúc lâm chung. Do người sắp chết không có sức niệm Phật, hoặc vì người ấy hôn mê nên phải niệm Phật cho người ấy nghe, nhắc nhở rằng người ấy từng cầu sanh Tây Phương, nay đến lúc cần tỉnh táo để niệm 10 câu cuối cùng, dù người ấy không niệm được nhưng có thể nghe được. Các biểu tượng của Phật giáo. 1. Cờ Phật giáo thế giới 5 màu. 2. Hoa sen. 3. Chữ vạn, ngược lại với chữ thập ngoặc. Khất thực. Đây là truyền thống từ thời Đức Phật. Đức Phật và Tăng Đoàn ôm bình bát đi khất thực để làm ruộng phước cho chúng sanh. Lại do việc chuẩn bị bữa ăn mất thì giờ. Thì giờ đó để giảng pháp và tu tập. Người tu khất thực gọi là khất sĩ. Phật giáo Đại Thừa hay Phật giáo Bắc Truyền hướng truyền ba giáo lý phía Bắc qua các nước Mông Cổ, Trung Quốc, Tây Tạng, Triều Tiên, Nhật, Việt Nam, còn gọi là Phật giáo phát triển. Phật giáo Tiểu Thừa hay Phật giáo Nam Truyền hướng truyền bá giáo lý phía Nam qua các nước Sri Lanka, Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia, còn gọi là Phật giáo Nguyên Thủy. Hệ phái Khất Sĩ do Ngài Minh Đăng Quang sáng lập tại Việt Nam, đó là hệ thống các tinh xá, ăn chay như Bắc Tông, khất thực như Nam Tông. Tứ vô lượng tâm, từ bi, hỷ, xả. Tứ đại giai không, đất, nước, gió, lửa đều không. Ngụ ý, con người và vạn pháp đều không có thực thể, do nhân duyên giả hợp. Ưu bà tắc, ưu bà di, nam nữ cư sĩ. Ưu bà tắc hay cận sự nam, tức người nam đã thọ tam quy ngũ giới. Ưu bà di hay cận sự nữ, người nữ đã thọ tam quy ngũ giới. Tứ chúng đồng tu, gồm hai chúng xuất gia và hai chúng tại gia, tức gồm tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam và cận sự nữ. Cúng ngọ là nghi thức cúng dường bữa ăn trưa cho Phật, chư hiền thánh, chư thiên, cùng bố thí cho lục đạo chúng sinh. Chư tăng tụng kinh cúng ngọ xong rồi mới dùng cơm trưa. Cửu huyền thất tổ là ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình. Thọ ký. Phật thọ ký cho một người là báo trước người ấy sẽ thành Phật. Danh hiệu là gì, ở cõi nước nào, đặc điểm của cõi ấy còn bao lâu nữa. Người được thọ ký vui mừng khôn xiết vì biết chắc còn bao lâu nữa mình sẽ thành Phật. Lúc đó là một giây phút bất khả tư nghị mà chúng ta chưa từng trải nghiệm. Những dự định gần xa đều không còn quan trọng nữa. Những suy nghĩ của mình sẽ khác hẳn. Như vua Diệu Trang Nghiêm vừa được thọ ký liền bỏ ngôi vua, cạo sạch râu tóc đi xuất gia. Chính những đại đệ tử của Phật khi được thọ ký cũng không giấu được sự vui mừng thường tình. Cho nên sự thọ ký có ý nghĩa rất lớn. Tuy ta biết mình có Phật tánh thì sớm muộn gì cũng thành Phật nếu chịu tu tập. Nhưng tâm lý chúng sanh vẫn thấy vạn sự khởi đầu nan, vạn nan khởi đầu nản. Thọ ký là sự sách tấn lớn hơn mọi sách tấn. Ngài thường bất kinh trong kinh Pháp Hoa, thường đánh lễ mọi người để nhắc rằng bạn sẽ thành Phật. Nếu bạn luôn luôn mang tâm niệm ấy từng giây từng phút, thì bạn đâu có làm điều gì sai. Tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Thường bất kinh không đảnh lễ xác thân này, mà đảnh lễ Phật tánh kèm theo một thông điệp. Thiền môn nghiêm tịnh, tứ chúng an hòa, Phật Nhật Tăng Huy, Pháp Luân Thường Chuyển. Tự viện kỷ luật thanh tịnh, tứ chúng tu hành nghiêm túc, hòa thuận. Mặt trời chánh pháp càng chiếu sáng, bánh xe pháp càng lăn. Các vị Phật và Bồ Tát thờ nơi tự viện. 1. Đức Phật Thích Ca là bổn sư dạy đạo cho chúng ta, nên được thờ ở vị trí trung tâm, hoặc ngài ngồi một mình, hoặc hai bên có A Nan Ca Diếp, hoặc hai bên có Văn Thù và Phổ Hiền Bồ Tát. Ở Việt Nam ít thấy thờ tượng Thích Ca đứng. Ở Myanmar có một tượng Thích Ca đứng, lộ thiên, có cầu thang bên trong lên đến ngực. Riêng tòa sen cao bằng 4 tầng lầu. Tượng Thích Ca nằm là tượng nhập diệt. Trong sân chùa có thể tôn trí tượng Phật Thích Ca ở 4 nơi. Thể hiện lúc sơ sinh đi 7 bước trên 7 đóa sen. Lúc thành đạo dưới cội bồ đề. Lúc thuyết bài pháp đầu tiên cho 5 anh em Kiều Trần Như. Lúc nhập diệt tại Ta La Sông Thọ, rừng Câu Thi Na. Ở Ấn Độ, 4 di tích này gọi là Tứ Động Tâm, vì hễ là đệ tử Phật thì viếng thăm nơi đây đều xúc động rơi lệ, vì đó là những vị trí lịch sử mà Đức Phật thật sự có mặt. Ngày nay đã hơn 2.500 năm, duy có Bồ Đề Đạo Tràng còn nguyên vẹn, còn các nơi khác chỉ là phế tích, nền cũ lâu đài bóng tịch dương. Đó là 4 địa điểm tâm linh đặc biệt, nhiều người muốn lưu lại thật lâu, trầm ngâm hình dung lại bóng dáng của Đức Phật và tăng đoàn của Đạo Phật một thời kỳ vàng son. Có người ngồi cả ngày ở nơi đó để thiền định, tu tập và cảm nhận có một sức gia trì đặc biệt. Nhiều quốc gia đã xin cất chùa gần các thánh tích để việc tu tập có thể mau chóng tiến bộ, và để gìn giữ những phế tích này trong bối cảnh Đạo Phật ở Ấn Độ đã suy tàn. Có những chùa Việt Nam được xây dựng nơi đây do Tăng Ni Việt Nam làm trụ trì. Trong đó có 2 chùa Việt Nam Phật Quốc Tự do Hòa Thượng Tiến sĩ Thích Huyền Diệu xây dựng. Một ở Ấn Độ, một ở Nepal. Nếu có dịp, chúng ta cũng nên hành hương các nước mà Phật giáo từng là quốc giáo, như Ấn Độ, Nepal, Sri Lanka, Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia, Tây Tạng. Ngày nay, Phật giáo vẫn còn rất thịnh hành ở Đài Loan, Hồng Kông, Nhật, Hàn Quốc. Trung Quốc và Indo cũng có những điểm hành hương rất tuyệt. Việt Nam chúng ta, Đạo Phật cũng từng là quốc giáo thời Lý Trần. 2. Đức Phật Di Đà. Các chùa tu tịnh độ thường thờ Phật Di Đà ở vị trí trung tâm, trang trọng, có tượng đứng, có tượng ngồi. Ngài thường xòe một bàn tay để tiếp dẫn chúng sanh, áo để lộ ngực hình vuông. Thờ riêng tượng Di Đà hoặc 3 tượng thì đó là Tây Phương Tam Thánh, gồm Di Đà, Quan Âm, Thế Chí. Ngài là giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc, lập ra cõi ấy đã 10 kiếp, khuyến khích chúng sanh 10 phương nhập cư vào đó không có hạn lượng. Đó là một trường dạy làm Phật khổng lồ mà chư Phật 10 phương đều khen ngợi và có cơ sở vật chất không đâu bằng. 3. Đức Phật Di Lặc. Ngài là một vị Phật tương lai sẽ thành Phật ở hội Long Hoa. Nay, Ngài vẫn còn là Bồ Tát Di Lặc. 3 tượng Thích Ca, Di Đà, Di Lặc gọi là Tam Thế Phật, biểu hiện Phật của 3 đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. 4. Phật Dược Sư. Niệm danh hiệu của Ngài là Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Chúng sanh thường cầu Ngài trị bệnh cho. Những người hành nghề y, những người làm từ thiện đều ở trong bổn nguyện của Ngài, nên cầu Ngài gia hộ. Tham khảo thêm Kinh Dược Sư. Ngài là một trong 7 vị Phật Dược Sư ở phương Đông. Vào dịp đầu năm, các chùa thường tôn trí 7 vị Phật Dược Sư trong lễ hội cầu an. ta có thể đảnh lễ bảy vị Phật này bằng câu Nam Mô bảy Đức Phật Dược Sư ở phương Đông, hoặc đảnh lễ danh hiệu riêng của từng vị. Nam Mô thiện xưng danh các tường phương Như Lai. Nam Mô Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai. Nam Mô Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai. Nam Mô Vô Ưu Tối Thắng Các Tường Vương Như Lai. Nam Mô Pháp Hải Lôi Âm Như Lai. Nam Mô Pháp Hải Thắng Huệ Du Khí Thần Thông Như Lai. Phật Dược Sư ở cõi Tịnh Lưu Ly, cõi đó cũng tốt đẹp như cõi Cực Lạc. Chúng sanh muốn cầu sanh Đông Phương thì tụng thần chú Dược Sư, vì trong thần chú này có danh hiệu của Ngài. Nếu tụng thần chú này 108 biến vào nước, vào thuốc hay vào thức ăn của người bệnh thì sẽ lành bệnh. Lại cho bệnh nhân nghe danh hiệu của Ngài, nghe thần chú Dược Sư. Nếu bệnh nhân còn tỉnh táo để tự niệm Phật, trì chú, đảnh lễ, cúng dường thì hiệu quả sẽ mau chóng. Thờ một vị Phật là đại diện cho hằng hà sa chư Phật. Các tự viện Thiền Tông chỉ thờ Phật Thích Ca, không thờ nhiều Phật và niệm danh hiệu theo cú pháp Việt. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm. 5. Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát buôn ba cứu khổ chúng sanh do đại nguyện. Chúng sanh nào đau khổ niệm danh hiệu của Ngài, Ngài sẽ quán sát lòng tính thành của người ấy mà ứng cứu. Niệm danh hiệu của Ngài, lửa chẳng cháy đặng, nước chẳng trôi đặng. Kinh Phổ Môn nói, nếu có người thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, nhận đến một thời lễ lạy cúng dường, công đức ấy bằng với công đức thọ trì danh tự của 62 ức hằng hà sa Bồ Tát, lại trọn đời cúng dường đồ ăn uống, y phục, giường nằm cho 62 ức hằng hà sa Bồ Tát ấy. Ngài thường hiện nữ thân mà chúng sanh thường ưa thấy, gắn liền với Ngài là chú Đại Bi, kinh Phổ Môn, kinh Ngũ Bách Danh, Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn, các thần chú trong thập chú, vân vân. Bồ Tát có 3 ngày vía trong năm, người ta thường đảnh lễ 500 danh hiệu Ngài trong các ngày vía này. Ngày 19 tháng 2, 19 tháng 6 và 19 tháng 9 âm lịch. 6. Bồ Tát Địa Tạng. Theo Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, Ngài nguyện cứu khổ chúng sanh nơi địa ngục, chừng nào địa ngục không còn tội nhân, Ngài mới thành Phật. Bồ Tát Địa Tạng độ sanh lẫn độ tử. Người nào nghe danh hiệu Ngài, chắp tay hoặc ngợi khen, đảnh lễ, luyến mộ Ngài, thì sẽ qua khỏi tội khổ trong 30 kiếp. Người nào họa vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, người đó sẽ được sanh lên cõi trời đao lợi 100 lần. Khi hết phước xuống nhân gian, vẫn làm vị quốc vương. Một số kinh thông dụng. Kinh Di Đà để cầu siêu, Kinh Phu Lan để cầu siêu, Kinh Phổ Môn để cầu an, Kinh Hồng Danh Bửu Sám để sám hối, Kinh Dược Sư để trị bệnh, Kinh Pháp Hoa có 28 phẩm, là kinh dạy Bồ Tát tu thành Phật. Kinh Địa Tạng có 13 phẩm, nói về công hạnh và oai lực của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Chúng ta tụng Kinh Di Đà mỗi ngày là để cầu an và cầu siêu cho chính mình. Chư Tổ. Sau khi Phật nhập diệt, Chư Tổ nối tiếp mạng mạch, truyền bá Phật Pháp. Vị Tổ kế thừa Đức Phật Thích Ca là Ngài Ca Diếp. Ngài nổi tiếng qua chuyện Niêm Hoa Phi Tiếu ở hội Linh Sơn. Chư Tổ Tây Thiên Đông Độ gồm 28 vị, đại diện là Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Chư Tổ Tịnh Độ Tông có 13 vị, đại diện là Tổ Huệ Viễn. Việc truyền thừa dừng lại ở Lục Tổ Huệ Năng. Chư Tôn Đức ngày nay tuy không được truyền thừa, nhưng vẫn xiển dương Phật Pháp một cách xuất sắc. Đức Đạt Lai Lạt Ma, Hòa Thượng Tuyên Hóa, Hòa Thượng Tịnh Không, Hòa Thượng Thiện Hoa, Hòa Thượng Nhất Hạnh, Hòa Thượng Minh Châu, Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Thiện Siêu, vân vân. Tham khảo thêm Danh Tăng Việt Nam. Chánh Điện còn gọi là Đại Hùng Bửu Điện, là nơi thờ tự chính trong tự viện. Phía sau là hậu tổ. Chùa cổ có thêm Đông Lan, Tây Lan. Ví dụ chùa Khương ở Sa Đéc. Chúng ta mặc áo tràng bên ngoài chánh điện rồi mới vào bên trong. Hai đường công phu. Công phu khuya tụng Lăng Nghiêm, Đại Bi Thập Chú. Công phu chiều tụng Di Đà, Mông Sơn Thí Thực. Chư Tăng mới xuất gia phải thuộc nằm lòng hai đường công phu. Giới phẩm. Mới xuất gia, thọ Sa Di giữ 10 giới. Tỳ Kheo Tăng giữ 250 giới. Sau Sa Di Ni phải thọ Thức Xoa, rồi mới thọ Tỳ Kheo Ni, giữ 348 giới. Bồ Tát giới xuất gia, 10 giới trọng, 48 giới kinh. Bồ Tát giới tại gia, 6 giới trọng, 28 giới kinh. Thọ Tỳ Kheo Tăng là Đại Đức. Thọ Tỳ Kheo Ni là Sư Cô. Tỳ Kheo Tăng 25 tuổi hạ được tấn phong thượng tọa. Bên Ni là Ni Sư. Tỳ Kheo Tăng 40 tuổi hạ được tấn phong hòa thượng, bên Ni là Ni Trưởng. Từ Sư Ông để chỉ bậc hòa thượng hoặc để gọi thầy của thầy. Tương tự, từ Sư Bà cũng chỉ các bậc Ni Trưởng hoặc thầy của thầy. Bên Ni Giới vẫn gọi Sư Phụ Ni bằng thầy. Hàng giáo phẩm trung ương, tức các vị lãnh đạo Phật giáo trung ương. Hàng giáo phẩm địa phương là các vị lãnh đạo Phật giáo ở tỉnh, thành phố. Thỉnh Pháp và cầu Pháp. Thỉnh Pháp là cung thỉnh ban bố một thời Pháp. Cầu Pháp là cầu học lâu dài, xin y chỉ. Hứa khả. Hứa khả là chấp nhận, là được. Nghĩa là người trên chấp nhận điều gì đó mà người dưới yêu cầu. Bổn tự và quý tự. Lời thầy trụ trì, mong quý vị nán chút thời gian để dùng cơm với bổn tự. Là Phật tử, chúng con chân thành cảm ơn về bữa cơm nơi quý tự. Kinh sư. Ban kinh sư là quý thầy chuyên tụng kinh hòa với nhạc lễ, như trong trai đàn chẩn tế. Pháp sư và giảng sư. Gọi là Pháp sư Tịnh Không vì Ngài chuyên về giảng Pháp. Nếu vị trụ trì bước lên Pháp tòa để giảng Pháp, thì giây phút ấy Ngài là giảng sư. Thiền sư là bậc thầy dạy tu thiền, người học thiền là thiền sinh. Luật sư là bậc thầy chuyên giảng về giới luật. Thầy giám luật là thầy giám sát giới luật trong một tập thể tự viện. Cúng thập tự, tức cúng 10 chùa để cầu an hay cầu siêu. Cúng thiên tăng, tức trai tăng 1.000 vị tăng. Thiện tri thức, thiện hữu tri thức, tức người bạn tốt có kiến thức Phật học. Một người dù có mù chữ, nhưng đã dẫn ta đến chùa lần đầu, xui ta quy y, người đó vẫn là thiện hữu tri thức. Ác tri thức, tức người có học nhưng dẫn ta vào con đường tà kiến. Với Phật Thích Ca, người muốn hại Ngài là Đề Bà Đạt Đa, vẫn là thiện tri thức của Ngài, vì đã giúp Ngài mau thành Phật. Cho nên khi tu chứng, cách nhìn của ta về con người và giảng Pháp đều thay đổi. Sẽ không có ai là kẻ thù. Một số tự viện nổi tiếng trong nước. chùa Một Cột, chùa Quán Sứ, Trấn Quốc, chùa Khương, Lý Triều Quốc Sư. Tại Hà Nội, chùa Tây Phương, Thiên Trù ở Hà Tây, chùa Đồng, Trúc Lâm Yên Tử ở Quảng Ninh, chùa Trúc Lâm Tây Thiên ở Vĩnh Phúc, chùa Bái Đính ở Ninh Bình, chùa Khương Tích ở Hà Tĩnh, chùa Thiên Mụ, Từ Đàm, Từ Hiếu, Diệu Đế, Thuyền Tôn, Bảo Quốc ở Huế, chùa Linh Ứng, Quan Thế Âm, Đà Nẵng, chùa Thập Tháp Di Đà, Nguyên Thiều ở Bình Định, chùa Hải Đức, Nha Trang, chùa Tà Cú, Cổ Thạch ở Bình Thuận, chùa Khải Đoan, Buôn Ma Thuột, chùa Linh Sơn, Linh Phong, Linh Phước, Trúc Lâm Phụng Hoàng, Thiên Vương Cổ Sát ở Đà Lạt, chùa Thường Chiếu, Linh Chiếu, Thiền Viện Phước Sơn, chùa Đại Tòng Lâm, Phật Tích Tòng Lâm, Đồng Nai, Thích Ca Phật Đài, Niết Bàn Tinh Xá, Tịnh Xá Ngọc Bích, Ngọc Hải ở Bà Rịa Vũng Tàu, chùa Châu Thới, Thái Sơn, Hội Khánh, Tây Tạng ở Bình Dương, chùa Ấn Quang, Xá Lợi, Việt Nam Quốc Tự, Từ Nghiêm, Huê Lâm, Vạn Phước, Vĩnh Nghiêm, Huệ Nghiêm, Huê Nghiêm, Phổ Quang, Quan Thế Âm, Quảng Hương Già Lam, Thiền Viện Quảng Đức, Thiền Viện Vạn Hạnh, Nam Thiên Nhất Trụ, Vạn Đức, Huệ Quang, Dược Sư, Bửu Long, Hoằng Pháp, Tịnh Xá Trung Tâm, Pháp Viện Minh Đăng Quang, Thành phố Hồ Chí Minh, chùa Vĩnh Tràng, Quan Âm Tu Viện, Phước Hòa ở Tiền Giang, chùa Viên Minh, Hội Tôn, Bạch Vân Ni Tự, Bến Tre, chùa Lưỡng Xuyên ở Trà Vinh, chùa Tôn Thạnh ở Long An, chùa Tam Bảo, Phù Dung ở Kiên Giang, chùa Kim Huê, Phước Hưng, Phước Huệ ở Long An, Sa Đéc, chùa Phước Hậu, Giác Thiên, Siêu Lý ở Vĩnh Long, chùa Phật Lớn, Vạn Linh ở An Giang, chùa Phật Học, Khánh Quang, Hội Linh, Long Quang, Bảo An, Thiền Viện Phương Nam ở Cần Thơ, chùa Dơi, Chén Kiểu, Đất Sét ở Sóc Trăng, chùa Phật Bà Nam Hải ở Bạc Liêu, chùa Phật Tổ, Quan Âm Cổ Tự, Cà Mau. Tham khảo ảnh 522 ngôi chùa Việt của Võ Văn Tường.